ngày tuyệt ngộ, ngày và kể cả ngày thiên hóa, đều dạy mình phải phát nguyện là tứ hoằng thệ nguyện là pháp môn chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Quý vị mới tụng trong cái băng sen đó, mới tụng cái thi đó, cái đó phước báo vô lượng vô biên. Người nào phát nguyện như vậy là người đó sẽ thành Phật đó. Quý vị luyện cái hột giống vô cái tâm của mình thì mình làm các công đức gì trước sau gì dầu đọa địa ngục cỡ nào rồi từ từ nó cũng sẽ lên cái quả thôi. Nên cái đó chư tổ đã soạn rất hay cho mình trong cái nghi thức, ngày nào mình cũng tụng cái đó.
The patriarchs teach us to make the four great vows of the Bodhisattva path. That is to say that the living beings are infinite. I vow to cross them over. The afflictions are endless. I vow to cut them off. The Dhamma doors are numberless. I vow to learn them all. And the Buddha ways unsurpassed, I vow to accomplish it. Those are the four great vows in Mahayana that everyone makes. And if you make those vows, you generate tremendous amount of blessings, and you plant the seeds to accomplish Bodhi.
Cái giảng sanh tịnh độ nó rất cần cái nguyện đó. Tại vì mình nguyện không phải như tiểu thừa, mình nguyện giảng sanh mình chạy thế giới Tây Hòa này cho chính mình không. Mà phải phát cái nguyện đó mới được Phật Di Đà tiếp dẫn nhanh và dễ dàng hơn.
If you want to be reborn to the Western Bliss Pillar, you need to make those four great vows. Unlike the Hinayana practitioners, Amitabha Buddha would welcome you more readily if you make those four great vows.
Nhưng mà hôm qua mình có nói cái chữ là phải thành thật, nhớ không quý vị, nhớ không? Phải thành thật. Và Thượng Niên Quá cũng vậy, là kiên trì và thành thật. Phát nguyện thành thật chứ không phải mình phát nguyện như két.
And you have to be very sincere. It's very important. Sincerity is very important.
Thì làm sao mà phát nguyện thành thật? Thầy tôi hồi xưa bên Việt Nam dạy tôi mười mấy năm tiếng Pháp, dạy tôi không làm. Chẳng hạn như tụng kinh Lăng Nghiêm mình tụng buổi sáng đó. Ngày An An nói là như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thủ nơi hoàng. Đó là chưa một người chưa thành Phật, con không có đạt chưa quả Phật, con nguyện trở lại Ta Bà Niệm Độ. Thì tôi tụng tới đó, tôi nói cái này nguyện của Ngài An An, phải của tôi không chịu cái này, lâu quá.
My master in Vietnam, he taught me about a lesson of sincerity. He says that he told me to recite the Sarangama mantra. And during the praise of the Sarangama mantra that we recite in the morning, there's a section there where Ananda says, if the living beings are still here, then I vow to, I will vow to go back and save them all before I accomplish Buddhahood. And when I read that section, that part, I said, this is Ananda's, Venerable Ananda's vow. It doesn't apply to me because it takes too long to save all these living beings I really don't care for. So clearly it's not for me. So I refuse to practice it.
Thì tôi đọc các kinh điển, các vị tổ cũng bảo là phát tâm Bồ Đề. Hôm qua cô nói trên TV có người nào hỏi phát tâm Bồ Đề là cái gì đó. Là cái đó đó, Ngài An An đó. Và mình mới đọc là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là Hoằng Thiên Hóa. Hòa Thượng Thiên Hóa nói trong cuốn sách này đó. Thì ở đó, mấy năm đó tôi làm không được. Tới chừng một ngày kia tôi vô trong Grand City Mall ở San Jose, thấy hai mẹ con khổ. Nó làm như ai bóp cho tim mình đó. Lúc đó tôi phát nguyện một cách rất là thành thật được liền. Rất là dễ dàng. Thành ra tôi rất mừng là tôi đọc, nghe cái băng Hòa Thượng Thiên Hóa dạy mấy sư cô mà năm mấy người Mỹ đầu tiên mà quy y Hòa Thượng cũng dạy vậy đó. Mình thấy chúng sanh khổ mình mới phát nguyện được. Chúng sanh với mình mà khổ đó, mình thấy rồi mình mới tội nghiệp mới phát nguyện được, mới thành thật. Còn không mình đọc như két thôi, không có nhầm gì.
And but later, for years, I couldn't bring myself to recite the mantra. But one day, I went to a mall in the U.S. and I saw a lady and her daughter who are in very dire straits. I certainly I felt so much pity for them, so much compassion for them, that I was able to make the vow to help save them. And that's what he meant by sincerity. Master Shenhua explains that you cannot be sincere, you cannot make the vow, and you cannot be sincere unless you see people suffering. It makes it a lot easier to make the vow.
Yeah, khi mà mình thấy cái khổ của chúng sanh, mình nhìn ra cái khổ của mình từ nhỏ đến giờ mình khổ làm sao? Nhìn bạn bè, lối xóm, cha mẹ, anh em mình, bà con mình, xung quanh ai cũng khổ. Mình thấy đó rồi á, hoặc là mình thấy con chó nó ăn phân là nó cả đánh nhau, nó cắn nhau, hay là những cái đám đánh nhau ghen tương ngoài đường, mình nhìn mình thấy rồi đó, thấy cái khổ của họ, nhìn lại cái khổ của mình cũng vậy, tự động cái quý vị sẽ phát một cách rất thành thực để mà thoát khỏi cái dòng cái dòng lẫn quẩn này và đau khổ này. Mà mình thấy tội nghiệp người ta thì tội nghiệp mình luôn, mình phát nguyện rất là thành thật, mà hả là thành thật thì mọi chuyện là nó êm xuôi hết, nó đi theo. Mà khi mình ngoát phát nguyện mà bồ đề này đó, thì mình được chư Phật, chư hộ pháp gia hộ cho mình nuôi nấng cái mầm này cho đến khi mình Phật thì thôi, không có bỏ mình nữa đâu.
And so when you go home and you see how much your parents are suffering, your family members are suffering, it makes it easier for you to bring forth the Bodhi mind. And then even you look at even a dog in your household and see how much suffering he has to endure. And when you look at all these people can see their suffering, then immediately you can see your own suffering because you're not different. You're in the same conditions. And that's why it makes it easier to bring forth this, make these vows very sincerely.
Cái đó cũng một phần mà tôi đi tu đây đó. Tôi đi tu này, một động cơ tôi đi tu là cái đó, đó. Tại vì thầy trụ trì đây, mà tôi tên đây tôi tham thiền đó. Thì tôi biết thầy trụ trì đây hồi năm 2010. Cũng đi nghe nhóm giống như quý vị, chứ đâu nghe cũng đi hết đó. Mình lên đây tôi ngồi với thầy có 3 ngày tôi đắc được sơ thiền. Thấy rất là vui, thấy là an lạc. Thì bắt đầu tôi tin thầy. Tôi thấy thầy ngồi đây một tuần lễ mà không có uống nước, không có ăn cơm như mình đâu. Từ 3 giờ sáng, 12 giờ đêm ngồi đây nè, không có đi. Tôi nói wow, có những gì thầy như vậy hả? Là bắt đầu tôi nghe thiền thất nào tôi cũng đi. Thậm chí tôi lấy hết cái vacation tôi đi. Tới cuối năm tôi không còn ngày lễ nào, tôi cứ đi đây không à. Thì khi mà quen với thầy là thầy hiểu là đi tu đi, mai mốt giúp cho người Việt Nam. Cái tôi nói với thầy, tôi nói, con đâu có nợ người Việt Nam nữa. Con nợ là cái thân trai con nợ với đất nước đó 11 năm chiến tranh. Sống chết không ngày nào biết. Rồi 6 năm tù, 12 năm ra tù là bị kỳ thị. Con trả đủ rồi, gia đình con tan nát hết. Thì con trả người Việt Nam đủ, con đâu có nợ. Thầy nói con học Phật Pháp đi, mốt diện dạy người Việt Nam không. Con không có nợ người Việt Nam nữa. Đủ rồi, trả đủ rồi. Nhưng mà từ khi mà tôi thấy cái bồ đề tâm này, tôi thấy mình làm được thì mình nên làm. Đó cũng là từ trong cái chủng tử bồ đề tâm nó phát ra.
Có thấy người Việt Nam khổ không?
Dạ. Yeah.
Có thấy khổ không?
Dạ, yeah, thầy biểu là học Phật Pháp đi, mai mốt mình biết rồi thì mình về mình dạy lại Phật Pháp cho người Việt Nam. Đó là cái động cơ tôi tu ở đây. Một phần cho tôi trước, nhưng mà sau đó tôi biết rồi thì ai cần Phật Pháp thì tôi dạy lại.
So that's how I came to the temple as well, because I came to I came to the temple in 2010 to this very temple and practice the Chan Chi, and I was very impressed with the practice of the temple and see the master great kung fu. That's what his words were. Okay. I'm adding just a little bit. I added in the great master. That's the only thing I added. You Americans are just incorrigible. So I brought forth the resolve to practice, and I enjoyed the meditation. And one day, Master told me to leave the home life so that I could learn the proper Dharma and bring it back and teach the Vietnamese. I said, my first reaction was that, Master, I don't owe the Vietnamese anything anymore. I owe a debt to my country, Vietnam, and I paid it off with 11 years of my life, and in there, among which there's 5 years in the prison, so in the labor camp. So I and because with all the things I have to endure, my family was disbanded, is destroyed. But my relationship with my family is destroyed. So I feel I owe nothing at all. I'm debt free. But I was interested in learning because I was I wanted to learn the proper Dharma, and later on I understood that it's, you know, once you understand, then it's a lot easier to bring forth the mind to help others.
Dạ, quý vị phải nên phát nguyện gặp thiện tri thức. Tôi không biết tôi tình cờ tôi gặp thầy Hằng Trường về trên sách Minh Tô năm 2003. Thì tôi không biết gì về kinh Quan Nghiêm hết á. Thì cái nhóm đệ tử thầy để trước cửa kinh Quan Nghiêm mà cái phẩm hiền thủ. Cái tôi nói cha kinh Quan Nghiêm tôi chợp đại hà, tôi không có biết nói cái gì trọng. Mà tôi về tôi lật ra cái chỗ ngài Thanh Lương Quốc Sư dạy mà cầu thiện tri thức đó. Tu phải có thiện tri thức. Thì bây giờ mình biết đâu mình kiếm. Thì mình nói con nguyện gặp thiện tri thức, có hạnh Bồ Tát, đủ nhân duyên, đủ pháp môn để dạy con tu, để trước là phá cái ngu của con, vô minh của con, để sau dẫn dắt con ra khỏi đường tà và dẫn con đến thành Phật quả. Thì từ đó tôi phát nguyện dần 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 đến 2003, 2010 tôi gặp thầy đây.
Năm mấy gặp cái...
Dạ 2003. Tôi tự nhiên thấy một đống sách tôi chọc đại cuốn kinh cái phẩm hiền thủ à, tôi thấy để kinh Quan Nghiêm. Thì trong đó ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói là mình phải cầu thiện tri thức để dạy mình, chứ mình không biết đâu mình kiếm. Thì khi mình gõ cửa thì cửa sẽ mở, mà đệ tử sẵn sàng thầy tới. Trong đó nói vậy đó, khi người đệ tử mà đủ nhân duyên thì thầy người thiện tri thức sẽ tới. Mình không biết đâu mình kiếm, thì phải nguyện vậy. Thì tôi nguyện đến năm 2010 tôi gặp thầy đây.
So it's important if you practice the Bodhi way, the Bodhi path, Bodhisattva path, you need to make the vow to meet and find a good known advisor. This is what happened to me. In 2003, I went to Master Heng Chang's way place.
Sacramento.
Yeah, the Dharma Assembly in Sacramento. And there were a lot of books, but I ran across the chapter of Hing Thu. A chapter in the Avatamsaka Sutra, which says that you, where the Thanh Lương Quốc Sư, yeah, the flower adornment Bodhisattva in the flesh, said that, explained in that chapter that you must find a good known advisor. And when you need to make yourself, sao kiếm được tiền cứu thức, ngài nói là sao?
Ngài nói là mình phải phát nguyện là nguyện gặp thiện tri thức để dẫn dắt con đi ra khỏi đường tà.
I vow you need to make a vow to meet a good advisor to take you out of the deviant path and accomplish the way.
Để khai mở trí tuệ thì cái khai mở cái tuệ giác cho con.
And open your wisdom, unfold your wisdom.
Thì 7 năm sau tôi gặp thầy đấy.
And he also says that when you ready, the good no advisor will find you. Otherwise, that's why you need to make the vow. You cannot recognize the good no advisor. They have to look for you. Okay, they can recognize you. And so I made a vow in 2003, and in 2010 I met Master Yong Hua, and that's how I got here. Okay, để thầy sửa con chuyện này. Yeah. Okay, let me make a correction for him, for all of you. Do you see anything wrong with what he's talked about? Thấy nói có gì mà nó hơi lệch tí không? To bring forth the Bodhi mind is basically to say that you want to make a vow to become a Buddha. Quý vị phát Bồ Đề Tâm có nghĩa quý vị phát nguyện thành Phật. That's all you say. You bring the bring forth the Bodhi mind, meaning that you vow that you in the future you become a Buddha. Phát cái Bồ Đề Tâm chỉ có nghĩa là quý vị phát cái nguyện là trong tương lai tôi sẽ thành Phật. Chừng đó thôi. Okay, that's all it means. However, after you bring forth the Bodhi mind, như thế sau khi quý vị phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì you are strongly advise to, we urge you to bring forth the four, the great unlimited mind, the four great vows.
Thì sau khi phát Bồ Đề Tâm rồi, thì chúng tôi khuyên quý vị nên lập cái bốn cái đại nguyện đó. Okay.
The four great vows are the vows that all bodhisattvas make.
Bốn cái đại nguyện đó là tất cả những vị Bồ Tát đều lập cái nguyện hết.
You cannot become a bodhisattva unless you make those four great vows.
Vì quý vị không thể nào trở thành Bồ Tát được trừ phi quý vị lập bốn cái đại nguyện đó.
All the bodhisattvas make those vows in order to practice the bodhisattva path.
Những cái người Bồ Tát lập cái bốn cái đại nguyện đó để mà tu cái Bồ Tát hạnh.
Okay, and the bodhisattva path to bring them straight to Buddhahood.
Cái Bồ Tát hạnh là cái những cái việc làm của cái vị để đưa thẳng cái vị tới thành cái Phật quả.
Okay, any questions about that?
Cái này thường thường mấy người hiểu một cách mù mờ, thành thầy giảng cho rõ cho quý vị hiểu.
Most people are unclear about this. That's why I need to clarify for you.
Yes, sir.
You have to make the vows to someone, or can you both make the vows?
You can make the vow to the Buddhas and Bodhisattvas.
Làm sao lập nguyện? Thế lập nguyện nó dễ lắm.
It's best you go to, come to a temple. You go to in front of a Buddha statue.
Thường thường tốt nhất á, muốn lập nguyện là quý vị tới chùa, tới trước một cái tượng tượng Phật Bồ Tát, xong lập cái nguyện.
You make the vows.
Okay.
If you're fortunate, nếu quý vị có cái phước báo, then like Master of Trainer Disciple, như như những cái vị đệ tử ngài Tiên Hóa, thì như chẳng như thầy Hằng Trường thầy kể, for example, Hẳn Trạng, Master Hẳn Trạng related, he studied under practice under Master Shi Hua when he was still alive.
Thầy Hằng Trường lúc trước á, thầy tu dưới cái trướng ngài Tiên Hóa, lúc ngài Tiên Hóa còn sống, hơn 15 năm, over 15 years.
And he learned from Master Shi Hua, and Master Shi Hua says, you need to make vows.
Ngài Tiên Hóa khuyên đó, là quý vị phải lập nguyện. Tại ngài thì thầy Hằng Trường mới lập nguyện.
And so he made the vows in front of Master Shi Hua.
Thì thầy Hằng Trường mới lập cái nguyện trước, trước mắt ngài Tiên Hóa.
Just like many of Master Shi Hua disciples,
giống như rất nhiều người đệ tử của ngài Tiên Hóa đã từng làm như vậy.
And what happened is that Master Shi Hua would correct them when they make the wrong vows.
Tại sao cái lợi chỗ nào là tại khi quý vị lập những cái nguyện như vậy đó, có nhiều khi cái việc lập cái nguyện nó sai, thì ngài Tiên Hóa ngài sửa lại giùm quý vị.
That's the first advantage of making a vow in front of a good knowing advisor.
Thành ra cái lời cái gì mà lập cái nguyện trước vị thiền trí thức á, nó lời đầu tiên là chỗ đó đó. Mình lập nguyện sai đó, người thầy mình sẽ sửa lại cho mình.
Okay? Yes.
Master, as a reform person, do we all make vows?
Yes. When the bodhisattva path, like the show yet, you have to make vows as well.
Quý vị mà tu Bồ Tát hạnh là quý vị phải tập lập nguyện. Không phải bốn đại nguyện không, mà quý vị lập vô lượng vô biên nguyện.
When you practice the bodhisattva path, you first make the four great vows. But then after that, you make limitless number of vows.
Okay? Vô lượng vô biên. Okay? Ví dụ như cái vị tu thủ nhãn đó, phải lập nguyện.
Like when you practice, I repeat to you, you practice the hands and eyes, eventually you get to the point where you will need to make vows. That's how Master Shi Hua practices it.
Ngài Tiên Hóa ngài tu thủ nhãn như vậy.
Okay, that's how we learn. So anyway, so the first advantage is that the good knowing advisor will make sure you make the proper vows.
Thành cái lời, khi mà quý vị phát mắt phát nguyện trước mặt một vị thiền trí thức á, thì vị thiền trí thức sẽ sửa cho quý vị. Okay, cái nguyện cho nó đúng.
Okay, and number two. What's the second advantage?
Master Shi Hua will watch over you lifetime after lifetime so that he will guide you to accomplish your vow, the vows you made in front of him. Cái lời thứ nhì rất là quan trọng là một khi quý vị lập nguyện trước mặt Ngài Tiến Hóa như vậy đó, thì Ngài Tiến Hóa sẽ đời đời kiếp kiếp đã canh chừng dùng cho quý vị để giúp quý vị tỏi cái nguyện đó, đạt được cái nguyện đó. And that's the advantage. You go in front of many good no advisors. Thành quý vị gặp những vị thiện tri thức. Mỗi lần quý vị phát nguyện với trước mặt vị thiện tri thức như vậy, thì họ sẽ giúp quý vị. This is what good no advisors do for you. Okay? You make a vow in front of them. They will make sure that lifetime after lifetime, they come back and help you, guide you to accomplish your vows. That's how you become a Buddha. Quý vị chỉ cho thành Phật vì thành tựu những cái nguyện. Ta là người thầy, quý vị phải giúp quý vị thành tựu những cái chuyện đó. You see? So that's why. So the question about how to make vows, and if you don't have a teacher, then go in front of a Buddha statue. And now thầy nói, câu hỏi là nếu như làm sao lập nguyện, thì thầy khuyên là quý vị nếu mà không có thiện tri thức thì đến trước một cái tượng Phật mà phát cái nguyện. If not, if you have a good no advisor, then if you're lucky, you find a sagely monk like Master Shenhua, make as many vows as possible. And thành ra nếu quý vị gặp một cái người mà thiện tri thức như Ngài Tiến Hóa đó, mà thánh tăng như vậy, thì quý vị làm là còn nhiều nguyện càng tốt, đừng có sợ. Lập đủ thứ hết á. I would make all kinds of vows in front of Master Shenhua. Which to me is too late. Bây giờ quá thầy nó trễ rồi. Okay.
Con nghĩ thầy với tụi con cũng không có trễ đâu. Tại vì trong cái đại thừa là không có không gian, không có thời gian, không có chết, không có sống. Thế nên khi mình làm đúng thì Hòa Thượng bằng mọi giá giúp mình, dạy mình cách này cách khác chứ không có bỏ. Con nghĩ như vậy.
Okay. Master Xian Chu says that he feels that he has politely disagree with me. Disagree with him. So he says that I don't feel it's too late to make vows in front of Master Shenhua because he's boundless by space or time. Yes?
Can we make a vow with great master?
No, you don't want to. You'll be wasting your time. Có người hỏi là có mình lập nguyện cho đại pháp sư gì mà Vĩnh Hóa được không? Thầy nói quý vị phí thời giờ thôi. It turns out, by the way, I was joking. You should make a vow in front of Master Shenhua's statue. Hồi nãy thầy đùa thôi, quý vị muốn, quý vị nên tới trước cái tượng Ngài Tiến Hóa mà lập nguyện.
Same exact thing. Đúng rồi, thầy đã đúng. Cái chú Sơ Tâm Ni ở Gia La là Hòa Thượng dạy tôi. Tôi lợi cái Phật Thất năm 2012. Bão bồn mưa vậy đó, Phật Thất cũng giống mình nè. Tôi lại cái tượng Hòa Thượng, tôi lại riết Hòa Thượng cho tôi cái chú đó đó. Một đống sách tôi lấy đại cuốn, tôi dở ra ngay cô chú đó luôn.
And Master Xian Chu says, you are right, Master Dung Hoa. I think great Master Shenhua helped me, taught me the Sarangama, some of the Sarangama mantras. Okay, so that's why he feels that he still receives guidance from Master Shenhua because he's believing in him. Quý vị mà phát lòng tin với Ngài Tiến Hóa đó, Ngài Tiến Hóa sẽ hướng dẫn quý vị.
Tôi không có biết Văn Phật Thành, tôi gọi điện thoại không à, tôi coi báo tôi thấy tôi gọi điện thoại, cái số đó gọi văn phòng. Thì cái người tiếp viên họ nói chuyện với tôi về Việt Nam. Nó nói chú phải lên trước 5 giờ để tôi đóng cửa. Thì tôi lên dọc đường thì xe nó đụng với cảnh sát, nó đóng phi quay đi không được, tôi tới nơi là 7 giờ tối. Vô Văn Phật Thành tối thui không biết hỏi ai trơn. Đứng bơ giờ ngay cái hội trường mà không biết nhà nó đóng cửa hết trơn à. Thì tôi nghe cái giọng nói đứng một tròn hồi tôi nghe cái giọng nói léo nhéo tới đó là gần thì cái ông mà nói chuyện điện thoại hồi nãy đó, ông lên trong khu tối. Cái lần đầu tiên cái mầu nhiệm đi tới Giang Thành là vậy đó. Rồi từ đó thì lần lần biết Hòa Thượng dạy cái đó. Thì tôi nói cái này để quý vị thấy quý vị may mắn nè. Khi mở cái cuốn nó ra, cái cuốn Lăng Nghiêm Hòa Thượng giảng bằng tiếng Anh á, thì cái câu chú Hòa Thượng nói như vậy đó, thì Hòa Thượng mới nói là cái câu chú này mua vài triệu đô tôi không bán. Nhưng mà ai có duyên thì cho không. Thì bây giờ mình thấy mình có phước mình được, tôi có phước được, đối với vị có phước được thầy dạy tụng cái này phải không? Bây giờ quý vị được thầy với Hòa Thượng dạy cái 42 thủ nhãn thì thấy cái giá trị cỡ nào nữa. Và cho mình không, nó có tốn gì đâu. Phải có phước mình lớn không? Mình có công đức không? Thì những cái phước đó tôi soạn đây đó, để chúng ta chuẩn bị cái tư lương để mà giảng sanh đó, chứ không phải là mình đừng có nghĩ tự tin tự ti mặc cảm, mình nghĩ mình ít phước đâu, mình lớn phước lắm đó. Mình gặp cái đạo tràng này, gặp hòa thượng dạy những cô chú những cái pháp môn như vậy đâu phải dễ đâu, đâu có tiền nào mua nổi đâu. 30 triệu dân Cali Phượng Nha, bữa có 40 mấy người được truyền đây nè.
So he says a lot about his personal experience with Master Shenhua on how he feels that he received instruction from guidance from Master Shenhua, and in particular he's reminding all of you that you're very very blessed indeed because you are able to receive guidance in your practice and receive transmission for the like on Saturday night, the Sharangama mantras, and then the hands and eyes, so that it's these dharmas are priceless. You don't have enough money to pay for them, so do not look down upon yourself. You are indeed very blessed. Of all the people in the state of California, there's only over 41 or 43 or 44 people who receive transmission in Southern California. So you should feel good about yourself.
Thành ra trong hôm qua tôi đọc cái cuốn Liên Trì Cảnh Sách đó, tức là cái lời mà khuyên bảo của tổ Liên Trì đó, thì trong đó cũng có nói là mình tạo công đức giống như mình đổ nước vào cái hồ, mình phải bích mấy cái lỗ thôi nó chảy hết. Thì bích cái lỗ bằng cách nào? Những cái lỗ lớn nhất là mấy cái lỗ giới luật của mình phải giữ, nó lủng chảy hết, phải giữ giới luật, rồi bỏ thêm công đức vô, làm những công đức này công đức nọ đó.
If you aspire for rebirth to the Pure Land, it's important that you, the patriarch said you need to create a lot of merit and virtue. But at the same time, you also need to, that creating merit and virtue is like filling the container with water, okay? If you fill it up, you want to fill it up, then you need to make sure that the container does not have any leakages. Leakages are analogous to violating precepts. So you make sure that you observe the precepts.
Rồi chúng ta được may mắn vô cùng, quý vị thấy mình, tôi đọc tôi mới thấy mình may mắn vô cùng. Mới tiếp thầy đây là cái chỗ công đức này nè. Thì bây giờ chẳng hạn như nói trong cái 10 phẩm hạnh phổ hiền đó, thì tổ Thanh Lương mới nói là bất cứ chúng sanh nào giàu trong bát nạn khổ cỡ nào thấy kinh Hoa Nghiêm rồi á, thì trước sau gì cũng hết đắc, trước sau gì người đó sẽ đi tới cái phần cùng, tận cùng là đắc cái bồ đề tâm mình nói hồi nãy đó. Rồi trong đó nó có cái 10 phẩm nguyện phổ hiền mình tụng mỗi sáng mà chưa tổ soạn cho mình đó, thì trong đó mới nói là thí dụ có một chúng sanh nào đã cúng dường hằng hà sa số chư Phật Bồ Tát, thở hằng hà sa số cõi phước đức biết bao nhiêu, không bằng nghe 10 cái hạnh nguyện phổ hiền lọt qua lỗ tai một lần thôi mà mình tụng mỗi sáng à. Mới thấy cái phước mình cỡ nào, đổ vô cái hồ nước phước đức của mình cỡ nào để đó chuẩn bị mình giảng sanh đó.
And our temple in the morning we recite the 10 great vows of universal worthy Bodhisattva. And the sutra says, for example, look it up in Lotus Sutra, it says, Lotus Sutra as well as the Flower Adornment Sutra, it says that if you just hear those things pass by your ears, even if you don't understand it, okay, most of you don't, it's in Chinese, incomprehensible. Buổi sáng mà tụng cái công phu khuya đó là tụng cái 10 cái phổ hiền đại hạnh nguyện đó là mặc dù tụng tiếng Hoa mà cái vị không cần hiểu đi nữa, chỉ nó lọt qua lỗ tai cái vị thôi. Okay, the fact you merely hear it, like that woman who sits there, and 100-year-old woman who sits there every single morning and doesn't know what's going on, cái bà cụ 100 tuổi đó mà ngồi đó buổi sáng mà không hiểu gì hết đó, chỉ ngồi đó nghe thôi.
là cái công đức còn giống, cái công đức đó, nó vô lượng vô biên, còn hơn công đức của cái người mà cúng hằng hà sa trố thất bảo của cái bảo tháp. Dễ sợ, trong công đức thì dễ sợ. Rồi nó còn kinh còn nói nữa là cái gì, khi mà rồi cái người mà chỉ nghe một lần thôi đó, nghe cái lần xong đem về kể lại cho người ta, lặp lại người ta nghe, công đức nó còn lớn không thể tưởng tượng nữa. Mà cái người nghe đó đó còn công đức cũng không thể tưởng tượng luôn nữa. Thành ra cái nó truyền nhau dễ sợ. So I forgot the exact details, but even if you repeat it to people, this is the 10 great vows of universal worthy bodhisattva, you have tremendous blessings as well. So we have very very wonderful dharmas that we practice here at the temple. And the mere fact, I'm going to remind you, even though you attend the morning ceremony, you don't understand anything at all, your blessings are just incredible. Thành mặc dù buổi sáng mà quý vị tới mà tham dự công phu khuya, mặc dù không hiểu gì hết đó, cái công đức quý vị nó không thể, nó bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Okay? This is why everything at the proper dharma, cái chánh pháp là tất cả cái việc chúng ta làm á, chúng tôi làm á để mà tạo công đức cho quý vị, để được nhiều con tốt, để chống thành tựu bồ đề. So that's why our temple, the emphasis is to help you create, maximize the blessings so that you can accomplish bodhi quickly. Okay?
Tôi có cái quyển sách mà Hòa Thượng giảng về chú Lăng Nghiêm á, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng chú Lăng Nghiêm nè. Hòa Thượng có nói là cái mình bất cứ ai mà một ngày đọc một tiếng chú Lăng Nghiêm buổi sáng vậy đó, rồi tối là tụng cái Đát Địa Tha Án Anh Lệ mà mình đọc mỗi đêm cái chót đó, 108 biến đó, cứ làm vậy cho đến khi mình chết đi. Nếu mà trật không giảng sanh mà rớt lại đầu thai cỡ lại là giàu cỡ con Bill Gates á, 7 đời, cái phước báo kinh khủng như vậy.
It is said that Master Shinhwa says that if you recite the Sranga mantra once in the morning, once a day, and then you recite 108 times at heart of the mantra, like we do on Saturday night, the tantra session, you do it every single day, and then at the end of your life, you don't attain rebirth, then you can come back and be an emperor, an oil baron for 7 lifetimes.
Nhưng mà yes. Hòa Thượng nói mình có mong trở lại hưởng cái đó, phải đi giảng sanh đi, không phải trở lại hưởng cái đó, nó hết, 7 đời nó cũng hết rồi.
Question.
Tùng chỗ nào cũng được hết.
You recite these mantras anywhere you like. It's just that be careful when you go to certain places, don't recite the first mantra. Có nhiều cái chỗ mà quý vị tới không nên tụng cái chú đầu tiên. For example, you don't recite it in the hospitals or the cemeteries or the funeral homes.
Mấy cái chỗ ma quỷ nó nhiều đó, quý vị đừng có tụng, nó hơi phiền tí. Mấy chỗ như là nhà quàng, cái nghĩa địa hoặc nhà thương, mấy chỗ đó nhiều ma quỷ lắm. Mình tụng như vậy phiền tụi nó, xúc phạm tụi nó. Nó giận nó. Ví dụ cái gì tới cái phòng mạch châm cứu chẳng hạn. Suppose you go to any acupuncturist, don't recite. Đừng có tụng. Nó phiền lắm, tại cái chỗ nó ma quỷ nó nhiều lắm. Cái chỗ mà bác sĩ văn phòng mạch này nó là tới là lẹ xong bỏ chạy chứ đừng ở đó mà chơi. So my advice you, when you go see your doctor, run away as soon you're done, okay? Do not linger around, okay? I wouldn't date or marry a doctor if you ask me personally. thầy không có cưới vợ cưới chồng làm bác sĩ nó phiền lắm.
The if the doctor's offices are surrounded by a lot of ghosts and spirits and demons.
Nên cái văn phòng nói cái gì nghe mà tại vì bây giờ thầy không có đệ tử nào bác sĩ thành có quyền nói chuyện này.
I have no disciple who is a doctor yet. Okay, so I can tell you without fearing that I am not, without being afraid to offend any of my disciples. The doctors the office is not a good place. No, they don't hang out there.
Quý vị tới mấy cái chỗ văn phòng phòng mạch của bác sĩ đó, là né, đi đừng ở đó, đừng ở đó lâu. Mấy chỗ nó phiền lắm, toàn đồ, mấy chỗ đó toàn ma quỷ không.
Yeah, especially the good ones. Yeah. Nhất mấy bác sĩ mà giỏi đó, nó toàn là ma quỷ không. The lousy ones, not that many. Mấy bác sĩ mà dở đó thì ít, tương đối ít. Còn bác sĩ mà càng giỏi chừng nào nó càng nhiều ma quỷ chừng đấy.
Why? Tại sao bác sĩ nó nhiều ma quỷ? Why is that?
Tại mỗi lần mà ông bác sĩ mà chữa bệnh như vậy là ông xúc phạm một cái người, một ma, một con quỷ.
If every time the doctor heals someone, he offends a ghost or a demon.
Họ thanh toán với nhau, quan gia tới chủ thanh toán nhau, bác sĩ can thiệp giúp. Ở đây có ông dược sĩ Hồng tới đây hoài, ông làm bệnh viện tôi ra nè. Ông biết cho Phật pháp cho nên ông tự tin lắm. Ông nói mỗi lần mà ở trên đó phòng mổ mà nó gọi ông đem thuốc xuống, ông không cho y tá đi, ông đi. Ông nói bước vô cái lằn ranh đỏ của cái phòng mổ rồi là người mình khác nè, nó làm như nó bị cái gì nó đẩy ra, nó khó chịu dữ lắm. Ông nói như thầy nói, chỗ đó hai bên nó đang thanh toán nhau, quan gia tới chủ thanh toán nhau, mình vô can thiệp.
Thành ra cái người bị bệnh á là đang bị ma quỷ nó tấn công. Bây giờ mình vào mình chữa họ là mình đang xúc phạm cái ma quỷ. Thành nó thù mình lắm. Nó thù mình á, nó rình trong cái phòng mạch mình, nó đợi cơ hội để nó giết mình, nó hại mình. Nên nó theo mình về nhà, nó coi từ nhà mình nó ra sao, bà xã ra sao, con cái ra sao. You know, when you're sick, you are under attack by the ghosts and the demons. And every time a doctor or a acupuncturist fixes of someone, okay, she or he is offending a ghost or a demon. I mean, it makes them very upset because they're meddling. With the ghost and spirit's business, the ghost and spirit's trying to kill that person, harm that person, and you meddling, you stopping them, so they get very upset at you, so they stick around, looking for a chance to get at you, okay? So the more people you fix every day, the more of them will hang around your office. And then, not only do they hang around your office, they follow your home as well. They enter you so that they don't have to drive. Okay? And go home and they look at your wife, look at your children, look at your dogs. It's not a good, you know.
Mấy người cứ đòi lo cưới chồng bác sĩ, thầy né là chồng vợ bác sĩ.
I know people like to marry doctors and so on, but I avoid doctors. And okay?
Phiền lắm, and it's a lot of hassle. Có những cái nghề mình né, right, Susan? You know,
there are certain professions you avoid. Doctors, tránh nghề bác sĩ, nghề cưới mấy người nó phiền lắm. Or cemetery worker, mấy người làm trong nghĩa địa.
Mấy cái người làm nhà quàng á, cũng cùng. You notice the people who work in funeral homes, little bit crazy. You notice that? Mắt họ thâm này. The eyes, I saw some people, their eyes are black underneath, and they're weird. Mấy người nó lạ dễ sợ lắm. Okay? I know of a relative who used to have a flower shop.
Tôi quen một cái người họ hàng. Hồi trước có một cái bán cái tiệm hoa. Có tiệm hoa.
And he made a lot of money. Ông làm nhiều tiền nữa sợ.
You make easily. I'm not advising you how to run your life, but they make $100,000.
Vợ người vợ cắm hoa, người chồng đi chở chở hoa là trăm ngàn đô la easily.
They, you know, the wife you know, arranges flowers, the husband delivers it, okay, and they make $100,000 a year easily. Okay,
thoải mái dễ sợ lắm như vậy đó.
And he's very proud, you know, he's very proud of the fact that a lot of funeral homes called him.
Cái chuyện lạ ông rất là hãnh diện, ông nói là có nhiều nhà quàng gọi ông hoài à.
Okay, and they love to, because they give good prices to the funeral homes.
Họ cho giá đặc biệt với cái nhà quàng đó.
Okay,
and why, tại sao cho giá đặc biệt được? Why is that? Tại sao cho giá đặc biệt được?
And if you want to open your flower shop, remember me, okay?
Trong tương lai người nào biết đổi nghề mà làm mở tiệm hoa đó, nhớ ơn thầy nghe chưa?
Okay, now, what is the trick behind giving a better price to funeral homes?
Tại sao mà cho cái giá đặc biệt cho nhà quàng? Như tại sao?
Mà nó kêu làm
đưa hoa, cái lò hoa nó sắp hư rồi.
Say you only use the flowers that's about to wilt.
Bán không được, thành đưa nhà quàng. And so he says, you bring the flowers to these funeral homes, okay? And you bring it, he would bring it to deliver these flowers to the coffin, okay?
Đem cái hoa tới lúc mà có quan tài đó.
And walk in and said, I'm giving you wilted flowers and you can't even complain.
Ông vào đó, ông mới nói, hạnh diện, ông nói là ngày hôm nay á, chà, mình khoái chí dễ sợ lắm. Mình đem hoa tới cho mấy cái người chết này, mà loại hoa cụ lần này, hoa sắp hư tới nơi, mà họ không có thể nào mà không có thể nào mà than phiền được.
Khoái chí dễ sợ lắm, rung đùi đi ra rung đùi, cái nghề này sướng dễ sợ.
This is such a great profession. The great clients, they never complain. The dead never complain. You hear?
Khoái chí dễ sợ. And guess what? Chuyện gì xảy ra?
Bệnh.
He became severely depressed.
Trước giờ không có nhà bệnh chán đời hết, mà bỗng nhiên bị bệnh chán đời trầm trọng. Khổ.
Nó mới cái chuyện sách sược của người mấy người quỷ ma quỷ nó chết thôi đó, người chết thôi đó mà nó như vậy rồi, cái gì tưởng tượng bây giờ mình đi chữa bệnh cho nó nữa, trời đất ơi, dại không thể tưởng được.
I'm telling you, for you to offend the deceased, and that's what happens to you. Okay, imagine you are a doctor healing and healing people day after day. How many of these are you offending?
Dễ sợ lắm. Thành ra cái vị mấy người cứ tham là cứ chồng bác sĩ hoài, thầy cứ cười rung đùi cười hoài.
Okay. Don't marry doctors. Don't date doctors. Yuck.
Okay. Where are we?
Thầy nói cái đó tôi xin góp cái gì nghe.
Ông này nghe muốn sững luôn.
Tôi xin góp chút xíu chuyện này thật đó để góp vui cho quý vị đó, là thật đó. Là ở Việt Nam tôi nghe người lớn nói cái hòm nào mà cái tiệm bán hòm mà người nào sắp lại mua đó chết đâu không biết, mà cái hòm sắp mua ví dụ mình để 20-30 cái. Cái đó tối nó kêu rắc 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 là mai người ta lại cho chọn cái hòm đó đó. Rồi thì mình nghe người lớn nói thôi. Cái chuyện cái này là kinh nghiệm thật, là con em gái tôi đó, nó làm cái cửa hàng của nhà nước bán hòm. Bán đinh, bán đồ xây dựng, nói chung là đủ thứ, mà cái kho hòm khoảng 20-30 cái lúc nào cũng ré đi hết á. Thì mấy cái nào kêu là tối nó kêu là sáng, ta lại nó chọn cái đó. Trả giá qua quá lợi, rồi hồi chọn chập cái đó. thành một cái kinh nghiệm không thể nào chối cãi được. Như thầy nói qua hồi nãy mà ở funeral home vậy đó, nó có cái liên kết gì đó.
Rồi em của thầy có bị vấn đề gì không?
Dạ không, nó chỉ là thư ký, nó bán có mấy tháng rồi, năm gì nó nghỉ à. Nhưng mà nó nói ngộ là cái hòm nào người nào mua đó là tối nó kêu. Nó kêu rắc rắc, như có ai đẩy, ai làm cái gì chóng á.
Mấy cái nghề nhà quàng, mấy cái hòm nó phiền lắm. Nè, đừng
cái
chuyện.
Tại vì cái nấy năm đó nhà nước quản lý hết, đâu có tư nhân đâu. Thì nó lại nó làm, thì người ta cử nó lại làm cái cửa hàng đó, trong chợ lớn. Nó nói gần 100% chính xác đó. Mà không, mình không giải thích được.
So you deal with these things like selling coffee and stuff like that, strange thing happens to you. And I said, you know, don't mess around those things. You know, the disease thing is not a good thing. Nè. Vì trước có cái bà nó tới chùa, bà đã dạy sư cô nè gì đó yoga để mà chữa bệnh cái cổ. Yoga. Đủ thứ châm cứu cũng được, bóp chân bóp tay cũng đủ thứ cách để mà chữa hết đó. Mà mấy cái người đó họ tới như vậy, cái bà đó nói, bà khoe với thầy nó là tôi học cái yoga từ 1975, 73, 75 rồi đó, bảy mấy, 79 hả? Và mà chữa rất nhiều người. Rồi xong bà kể là bữa kia bà bệnh nặng dễ sợ lắm, bà kể như là chết tới nơi rồi, mà buông xuôi hai tay nó chịu trận thôi, cái bụng như sống lại được. Và sau khi chịu bệnh thời gian sống, bây giờ thì chỉ bệnh tiếp. Khùng như vẫn chưa hiểu, như thường mình nhắm nói gì hết, mình sợ. Nói người chịu bệnh là phiền lắm. So the lady came to teach yoga, offered to teach yoga to Venus Sienran to help her heal her thyroid, like as it works. And she'd been teaching yoga in the 70s now. And she said that she was recently sick. She thought it would die. So the doctor gave up on her. All of a sudden she lived. And so she made a vow to continue. And it's amazing. I asked her, do you know the consequences of healing people? She said, yeah, of course, I know, but I'm fine. I have no problems. And that she forgot that she just nearly died. It never crossed her mind. He never made a connection. Người mà chịu bệnh như vậy, mà biết bao nhiêu năm trời thì xúc phạm biết bao nhiêu ma quỷ, lúc bị bệnh như vậy nặng như vậy, thầy hỏi. Vậy có biết là chịu bệnh như vậy có vấn đề gì không, có hậu quả gì không? Biết có chứ, nguy hiểm lắm. Mà không thấy được là mình mới bị bệnh mà sắp chết đó, mà không hiểu được. Đi chữa bệnh tiếp, xong thầy hỏi tiếp. Vậy cho giờ không có sợ, không có nguyện bồ đề, có không sợ gì hết.
Cái đó là họ đa số phật tử mình làm cho đó.
Do these things, they don't know the consequences.
Đa số phật tử mình.
That's why in our field, you know, in our world, we don't. Master Xuyên Hoa doesn't allow us to heal people. Anh quý vị biết không, Ngài Tiên Hóa đó, khi mà Ngài dạy đệ tử của Ngài đó, mấy cái pháp và môn của Ngài đó, Ngài cấm đệ tử không được chữa bệnh. Tại cái gì mà mấy thầy mấy cô chưa muốn tới đi chữa bệnh. Master Shiva forbids his disciples of healing people. Because many monks and nuns heal people. Mấy thầy mấy cô xây chùa là nhờ đi chữa bệnh người ta đó. Chuyên môn đi là vái quán thêm một tác vái Ngài Tiên Hóa chữa bệnh rồi, xong rồi nằm liệt giường. Chữa định người ta cúng dương để mới xây chùa. Chùa thầy nghèo, tại sao thầy không bao giờ chữa bệnh hết nữa. So the monks and nuns, they heal people. Incurable diseases, they heal people. And because of that, they receive a lot of offering to build the temple. And also because of that, they get very sick as well. Mấy cái người đó là lo đi xây chùa, không lo tu. Mình lo tu, mình không ham xây chùa. Thành ra họ lo đi chữa bệnh để mà lấy tiền mà xây chùa.
Mình lấy mục tiêu mình lớn hơn.
Mình xây chùa làm cái gì? Mình chỉ có đủ chỗ để mà tu là đủ rồi. Không có chữa bệnh tầm bậy tầm bạ. Okay. Anyway. Don't mess around with this, Susan. Restaurant business.
Be careful. Oh, yeah, yeah. Anything else? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Đó, thầy có gì kể nữa không?
Dạ, cũng có mất giờ. Tại vì thầy nói chữa bệnh á.
Không, thầy xin lỗi, thầy bị cúp không nói chữa bệnh nữa.
Dạ.
Được rồi.
Bây giờ tôi nói tiếp nè, nãy mình nói cái như cái hồ nước mà chứa nước đó. Bây giờ mình tưởng tượng mình là cái đó là mình chứa công đức của mình đi, mình có cái chứa công đức. Thì trong này chư tổ nói là cái hạnh quan trọng khác là mình phóng sanh. Mình phải có cái hạnh phóng sanh, là phóng sanh mình hiểu là mình cứu giúp một đời sống một vị Phật trong vị lai. Bởi vì nó con chó, con chim, con cá cũng là một vị Phật trong vị lai, nó hết kiếp nó lên mình. Một là mình cứu một vị Phật vị lai, thứ hai là mình trả nợ mình ăn chúng sanh từ hồi nào tới giờ. Từ nhiều đời nhiều kiếp mình ăn người ta. Bây giờ mình phải trả bớt, giống mình xài cái cao, giờ phải có tiền trả bớt chứ để mốt trả không nổi.
Another aiding practice that the patriarchs also recommend is to liberate life, because you're saving the lives of a future Buddha. And it will also make up for your all the killing karma you created. Okay.
Và thứ hai là mình gieo duyên với nó. Trong tương lai mình thành Phật hoặc là mình thành những vị đại tăng đó, tụi nó lợi nó thọ giáo với mình đó. Tại yeah. Trong đó có kể là có ông thầy đó, ổng 20 mấy năm ổng không có dạy được ai mà có vô kinh luận rất giỏi. Thì vị tăng khác nó bây giờ ông lấy ông còn cái gì? Nói tôi còn một cái y à. Thôi giờ ông lấy đó ông bán đi. Ông đưa tiền tôi. Ông kia mua đồ ăn mới cho chim thú rồi ăn cho hai người vô rừng cho chim thú ăn, thì ông nói 2 năm sau ông hết phiền đạo. 20 năm sau. 20 năm sau thì tự nhiên có nam nữ trẻ lại nghe ông giảng rất nhiều, là cái tuổi đó nó đầu thai lại đó. Cho nên mình phóng sanh mình cũng là giao duyên với tụi nó, nó với họ nữa. Mặc dù mình cố mình giao duyên nữa.
The second reason is that you create affinity with these beings so that in the future they'll come and get back to you. For example, there is a monk who was a great lecturer, but for some reason, no one would come to his lectures, and so he got very dejected. So he went to the mountains, and he fed a lot of birds. Every day he gave food to the birds. And 20 years later, he started lecturing again. Then all of a sudden there are a lot of young men and women coming and attend and listen to his Dharma talk. Those are the used to be the birds who got out of their condition and now came back to study from under him. So that's why liberating life is very helpful.
Cho nên thầy Huyền Giới ông có cái hạnh đó rất là kính trọng ông là. Hồi đó có tôi với thầy Huyền Giới không à. Thành ra cái chùa này có 2 người thôi, làm đủ thứ đó. Mà ông bận cỡ nào 11 giờ đêm cũng vậy đi ra cúng thí thực, không có quên, không có bỏ. Mệt cỡ nào cũng ra ông cúng. Hay rất là hay.
And this is why I have great respect for Master Xian Jie. Before there's only 2 of us. So and we have to take care of the temple. There's so many things. Now only 1 person does. But no matter how busy we were, he at 11 o'clock every single night he would go out and feed the goats, do the Meng Shan offering.
Thành ra cái phóng sanh đó, mình nuôi dưỡng cái từ bi của mình nữa. Mình không có từ bi mình không có tu đại thừa được, nên mình phải thả nó để mình tạo cái từ bi của mình nữa. Tại vì con vật chứ mình. Tôi đã từng thấy một con chó sắp sửa bị làm thịt, và con bò sắp phải làm dịch. Trong tại cái tàu tôi nó khóc, tôi thấy rõ ràng trước mắt mình chứ không phải là sách vở nói đâu. Nó chảy nước mắt rồng ra đó.
And also nurtures your mind of compassion. In his daily labor camp, he saw how the dogs or the chicken or the
cow.
A bull, yeah. Or cow was about to be slaughtered for food. How they started crying, they knew. So they're very sensitive. Okay.
Cho nên bữa trên đài TV có người hỏi câu Huyền Nhẫn là muốn cầu vãng sanh có nên ăn chay không? Thì bữa đó trả lời cũng không có dứt khoát. Nếu tôi thì tôi trả lời dứt khoát là phải ăn chay. Tại vì nếu mà muốn muốn đi theo Phật mà còn ăn cái mạng người ta hoài, mà trong Lăng Nghiêm cũng nói, mà Hòa Thượng Thiên Quá cũng có nói, ăn mặn là cứ nợ hoài, cứ dai trả hoài làm sao đi. Những cái nghiệp mà mình ăn trước đây thì mình ngưng, thì cái đó đối nghiệp vãng sanh, mà từ đây giờ sao biết rồi là phải ngưng, chứ không thể mà cái nào cũng muốn hết không được.
And so the other day in the on the TV program recording, there's a question that if you want to attain rebirth, should you be vegetarian? And the answer is that it's not necessary, but for him personally, he feels that it's necessary, it's important to be vegetarian because you reduce all these killing karmas so that you will have less encumbrance so that you can go for rebirth.
Rồi cái thứ ba nữa là, thứ ba là mình phải sám hối.
Number three, you also need to repent.
Mình có pháp vạn Phật, pháp đại bi xá này kia của đại thừa mình đó, cái nào cũng được thì mình phải sám hối để nó giảm bớt cái nợ nần, cái quan gia mình, để mốt mình đi cho nó dễ.
There are a lot of Mahayana repentance dharmas, like the great compassion repentance, like the 10,000 Buddhas repentance, Emperor Liang's repentance, so on, so that you undo all these obstructions to your rebirth. Okay. Nói chuyện sám hối, speaking yeah. of repentance.
Thành ra mấy ngày nay mình nói tới đây là cái phần tự lực của cá nhân mình. Mặc dù Phật Di Đà giúp các pháp môn khác là tự mình tu, tự lực. Cái pháp môn tịnh độ là có Phật Di Đà giúp, nhưng mà mình cũng phải tự lực. Hôm nay mình nói hoài, chứ không phải làm biếng với chào Phật Di Đà, đúng không?
Thì bây giờ... Thầy nói trong khoan nói chuyện đó đã. Thầy nói cái chuyện sám hối tí hả?
Dạ.
Let me ask you elaborate a little bit on the repentance part. Okay, it's very important for you to learn to repent. Cái chuyện mà quý vị sám hối rất là quan trọng. Okay, there are some offenses that are very suitable for repentance, for them to be removed, eradicated. Có nhiều những cái loại, có những cái loại mà nghiệp mà quý vị phải biết sám hối đó thì nó dễ tiêu tan hơn. Okay, repent is one very important dharma that's very effective with a certain kinds of, with certain types of offenses, the karmic retributions. Cái pháp sám hối rất là hữu hiệu cho nhiều cái loại nghiệp báo. Okay. For example, if you suffer depression, hay những cái gì mà bị bệnh chán đời, okay, that's one of the important candidates for you to practice the repentance dharmas to alleviate the depression. Thành ra khi những người mà bị chán đời đó, bây giờ người ta nói rất nhiều người bị chán đời nha, thì cái việc phải biết sám hối, okay, sám hối nó bớt, nó rất hữu hiệu. Repentance is very very effective towards that particular type of problem. Okay, including reciting in Buddha's name. Ngay cái nghiệp chúng ta đang niệm Phật đó là một cái phương pháp sám hối. It's one form of repentance, right there. Because it says, tại sao? You recite one Buddha's name, it can eradicate 80,000 great kalpas of offenses. Đức Phật dạy rằng, một cái chữ niệm Phật thôi đó, là có thể xóa được 81 đại kiếp của cái nghiệp chướng. Okay? Is that clear? You believe or not? Cái vị tin là không tin. Susan, xiang xin bu xiang xin.
Tại vì Đức Phật
Ni xiang xin bu xiang xin. Ni xiang xin. Why should you xiang xin wo na? Sao mà tin thầy được? I'm asking you, do you believe me or why would you believe me?
Why is that in a Pure Land we teach you to recite the Buddha's name? Tại sao bên tịnh độ chúng ta đó dạy quý vị chỉ niệm Phật thôi, không dạy sám hối. We don't teach you to repent. Because in the Buddha's name, it's a form of repent as well. Tại vì trong hồng danh của Phật đó là một cái pháp sám hối luôn nữa, để nó xóa những cái cản trở của vãng sanh của quý vị. Khi quý vị niệm Phật á, mình đang xóa những cái cản trở của vãng sanh của mình. Because every time you say Buddha's name, you are in essence are trying to eradicate the obstruction to your rebirth to the Pure Land. Okay, that's why it's very important. Okay, now it's not for sure that you will be able to eradicate 81 great kalpas of offenses. Thầy nghĩ là một cái vị mà xóa được 81 đại kiếp của cái nghiệp chướng đó là hơi khó một tí. Okay. I read that night when I read it 20 years ago. I said, really? Lúc mà cách đây 20 năm mà thầy đọc cái đó đó, là thầy nói, vậy hả? Sao có chuyện dễ dàng vậy được? Mình niệm một cái, mình thao, mình đi làm chuyện tầm bậy. So I think now I found a sure way, surefire way. Now that I know, I can go out and really misbehave. Huh? Hả? Cả khí đầu thầy nữa không? Did anyone hit you on the head again, master? For thinking like that? Huh? You really believe that?
Con nghĩ cái người cứu thầy là hòa thượng đó chứ không ai. Hòa thượng cứu á.
Huh? What do you think? Đúng là ổng, như là mình giấu mình đó, tại ổng. Nói mất mặt lắm. Yeah? You really think so? Mình biết cái pháp môn mình mà thao đi làm chuyện bậy bạ. Yes, sir.
Mình thấy ngưng.
So we really believe you can eradicate 80,000 great kalpas of offenses.
How many billions of kalpas do you think you can invent?
Oh, you're too advanced for me. You know, the beginner's time. Oh, too Western. You know too much about Buddhism. Yeah. Có dễ vậy, giỡn thôi. Quý vị mà cơ bơ cơ bất như thầy sao mình tụng mà mình xóa được 81 triệu kiếp được. Come on, I know I can't do that. Cái 81 triệu kiếp này là cái người mà có công phu thực sự mới xóa được. See, you can really do that. You have some kung fu. You really have some skills. But for us, we won't be able to do 80,000 great kalpas. But maybe we can do 81,000. I settled 81,000 offenses. Thì mặc dù thầy biết thầy không làm xóa được 81 đại kiếp, cái điều thầy hy vọng sẽ xóa được 81,000 cái nghiệp là cũng đỡ khổ rồi. Okay, if I can get 81,000 only, okay, and I recite the entire day, ooh, that's a good deal. Nghe vị thấy không? Mình phải tính, mình phải biết tính toán. Nếu mà mình xóa được 81 vạn cái thôi. À, ta giờ ta 81,000 cái tội thôi, mình tụng cái ngày phản bà cụ, ôi nó lời dễ sợ lắm mà. Ok, như đây ông Miễn nói đúng, phải mình phải tiếp niệm Phật hoài, tại vì mình cái tội mình nó nhiều dễ sợ, nó vô lượng vô biên. Yeah. And the text is correct, our offenses are endless, we have to keep on reciting, cứ niệm Phật hoài.
Con nhớ không biết kinh nào mà có nói đó. Ngài Phổ Hiền nói đó. Ngài Phổ Hiền, Đại Hành Phổ Hiền nói, nếu có tội mình là có hình tướng đó. Cái hư không này chất không hết tội mình đâu. Nhiều lắm rồi.
Because the Bodhisattva says that if your offenses have a form, then this space is not enough to contain all of it. Okay? Cái tội quý vị nó nhiều không thể tưởng được. Thì như vậy làm sao mình vãng sanh được hả thưa thầy? Then I ask you.
Aren't you
worried? If that's true, then how on earth can we expect?
Mình có một cái pháp nữa là chẳng hạn như trong kinh Địa Tạng nói cái tín nữ Bà La Môn đó, người mẹ chết rồi thấy tội nghiệp quá, giờ không biết ở đâu. Mấy người ta chỉ có bán nhà bán đất mới gặp cúng cho Phật giác qua định tự tại Vương Như Lai. Thì mấy đêm liền người cúng cái lòng hiếu thảo đó động tới lòng ngài cảm ứng thì ngài chỉ cho để tới đó tới đó thì gặp người mẹ. Thì xuống gặp quỷ vương nói thôi tính nữa về đi, mẹ đã sanh cõi trời rồi. Thành ra các pháp nó chỉ sanh cõi trời thôi chứ không có giảng sanh. Cõi trời là còn luân hồi trong trong chính pháp giới còn ở lại luân hồi.
Nói cái khác, bán cái nhà mà đòi vãng sanh, trời bần dễ sợ.
Thì mình cũng nãy giờ tôi nói mình có phước may mắn.
And so he says, yesterday we talked about that in Erastor Sutra, a lady wanted to save her mother, so she sold her house, all her assets, and then offered it to a triple jewel. And then because of that, she found out that the mother is in, went to the health, fell to the health, and then because of her offering, the mother attained rebirth to the heavens. And Master Shinchu said, you see, that's, that dharma is only for rebirth to the heavens. It's not even the Pure Land. I said, yeah, you sell your house, you give up all your assets, and you expect to be reborn to the Western Bliss Pure Land? You're too greedy.
Thì nên cõi trời chỉ là cái thóp, cái tên, cái sáu cái đường của mình, trời, người, địa ngục, người quỷ, súc sanh thôi, chứ cũng không có đi đâu, cũng trong cái vòng lẫn quẩn à. Thành ra đó, mình có cái pháp, nãy tôi nói với vị là mình may mắn phải không? Mà 30 mấy triệu dân California mình mà có 40 mấy người được tiền hữu nhãn bữa rồi. Với tăng ni ở đây có mấy người à. Thành ra đó mình cũng có may mắn gặp thiện thức là gặp thầy để thầy có cái pháp giảng sanh. Mà tôi nói tôi mới vô chùa tôi rất là nhiệt tình lắm. Tôi nghĩ bà mợ tôi liền. Bà đó là 100 lần địa ngục không đủ bà nữa. Bà ghê gớm lắm. Mà tôi nói con bà không tin. Bây giờ nó gọi phone tôi hoài, tôi không bắt phone, mà bà mẹ nó 97 tuổi rồi. Tôi biết bà đi đâu, tôi không có thần thông, mà tôi thấy cảnh bà, tại vì tôi biết bà hồi tôi còn nhỏ tới giờ mà mẹ mở ruột tôi với ai không biết. Thì tôi biết bà đi mấy tầng rồi, địa ngục rồi, nhưng mà tôi đi gặp thầy đây á, thì tôi gọi con bà. Nó không tin. Tôi từ đó giờ sau nó gọi phone Việt Nam, nó hỏi số phone tôi biểu, không có cho gặp, không, tôi không có cho gặp nữa, tôi không nói. Thành ra cái pháp của thầy đó, cái người rõ nhất là cái cô Thân Ngộ. Cổ rất là lòng thành. Cổ tới đây có thăm thầy rồi. Bây giờ tôi còn giữ cái niệm cổ là có cho tôi cái đồ bánh đen đeo ở đây nè. Bây giờ là cái nhân viên dịch tượng luôn đó, là tôi mở ra thì cái chú Đại Bi. Mà ở ngoài là cái hình hòa thượng đang cầm cái phất trần. Tôi không ngờ tôi học được cái thủ nhãn. Là cổ tới đây cách trước khi cổ mất là khoảng 1-2 năm vậy đó. Tự nhiên cổ trước khi cổ về cổ móc ra cổ cho tôi. Đó, rồi cái cô này thì cổ ý định nó muốn là giảng sanh, mà cổ nói xin lỗi cái gì, cổ nói một câu mình nghe còn không biết cổ muốn nói cái gì nữa, làm sao mà làm tăng làm ni, nói chuyện thường thôi mà cổ nói ê. Khi tôi tức tôi cự bả, bả cười hè bả nói trời tôi coi thầy sẽ giống cái đàn bà quá, mà cổ không giận, nó hay quá không giận, mà bả có cái tâm muốn giảng sanh. Khi tôi ở Việt Nam tôi nghe cô hiền nhẫn nói cô Thân Ngộ chết rồi, tôi rất là nghiệp bả, là bả cũng có lòng hiền, nhưng mà bả đi xuống Santa Ana rồi, làm sao thầy giúp bả. Không ngờ cổ có người con hiếu thảo mà lên nhờ thầy làm có 3 tuần giảng sanh. Ở đâu có tu, bà đâu biết làm gì đâu. Chỉ có cái thật hiền thôi. Mà cái phước của bà. Thành ra bà giảng sanh trong có 3 tuần. Rồi những người tới đây, chùa tới đây tôi biết. Chẳng hạn như cái cô cháu bà Quảng Ngân. Còn trẻ chết ở bên Úc. Thì thầy cũng làm được. Rồi má của cổ cũng vậy. Rồi thứ hai là như chồng của Diệu Thiền này nè. Mới nói thôi. Cô Diệu Thiền mới nói. Thầy nói chồng bà đang ở cõi trời. Tôi phải thuyết phục ổng 2 năm. Ổng mới chán cõi trời mới đi. Chứ bây giờ ổng mê thì ổng không có đi đâu. Ổng sướng quá không có đi đâu. Mà tôi tin thầy là tại sao? Tại chúng tôi là tỳ kheo. Trong kinh có nói cái tỳ kheo mà phạm giới á, trong 4 cái giới là sát sanh, vọng ngữ, nói dối gì đó, uống rượu gì đó. Thì mặc cái áo này giống mặc cái áo bằng đồng mà nung nóng á, ngày đêm á. Chúng tôi đâu có dạy gì mà bỏ gia đình tới đây mà đi nói dối một chút đó. Chúng tôi đâu có khùng. Cho nên tôi tin cái pháp đó, và hồi qua mình nói cái tự lực đó, nhưng mà thấy nó dễ mà rất là khó. Bằng chứng là ngày đấy Bỉnh Nam nói đó, 29 năm mà có 10 người giáng sanh nè, có dễ đâu. Cho nên mình may mắn là gặp cái pháp này, cũng như mình gặp Thủ Nhãn chú Lăng Nghiêm mình nói nãy giờ. Thì tôi hy vọng là mình sẽ đủ phước mà khi mình chết mình được trọn vẹn là gặp thầy làm cho đủ. Đừng có mà cái trở ngại mình đi xa rồi thầy không biết. Đó thì tóm tắt là vậy.
He says that he believes in the temple rebirth dharma. He personally believes that, but to try to tell people about it, people have a hard time believing. So that's a summary of what he says. He says a lot of things that I hear and I don't understand what he's talking about. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Có vấn đề gì không? Không có hả? Okay. Then we have a party. Bữa nay mình xong sớm mình có là party.
Yeah.
That's all he cares about. Anyone? Any question? Ai thắc mắc gì không? Pháp hồ nó thoải mái lắm. Muốn hỏi gì cũng được hết. You can ask about anything you feel like. You don't have to believe. Anything you crosses your mind, cái tâm cái óc nghĩ gì hỏi đấy, thắc mắc gì hỏi đấy, đừng có ngại gì hết á. Mà hỏi tầm bậy thì mắng trận thôi, không sao. Yes. When you liberate life, what do you do? There's a booklet. Có cái bên Vạn Bằng Thành họ có một cái phóng sanh đó. Nghi thức phóng sanh đó. I don't know it's available in Vietnamese. Có hả?
Việt Nam có.
I think they kiếm cái nghi thức phóng sanh đó, đọc ở đó. The booklet. The booklet, I believe, is in Chinese, though. It's not in English, is it? It's in Chinese and also in Vietnamese, but I don't think it's available in English. They haven't translated into English yet. We haven't done it yet because we're still short-handed. Mình có 6 người trong nhà, bây giờ mình vẫn tay chân quấn quýt như thường.
Nhưng mà lưu ý quý vị một cái là phóng sanh ở Mỹ nhiều cái chừng á, mấy cái phạt mình vô mình thả nó phạt mình đó. Nó tại vì mình nó nói mình làm xáo trộn cái môi sinh đó đó, nên phải cẩn thận khi thả đó. Thấy Việt Nam nó biết mình cầm cá lại, nó biết mình phóng sanh nè.
when you Vietnamese and you bring some fish to the park and try to throw in the pond, they will huh? Phóng sanh.
Thả dưới sông cũng vậy thầy,
dưới sông. Is there available, the booklet is available in English? I thought it's only in Chinese. Vicky asked about whether it's available in English.
Cô Lạc không trước rồi, có nhập lạc. Trước cô có cái hình mà cá thả nó đi vòng 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 nhé.
Is that in English?
Cái computer con trước có người thả cá mà nó đi vòng vòng vòng. Thầy nói thầy qua Đài Loan, thầy thả cá nó nhảy lên thành cái màn nước, như cái màn nước. Nó mừng.
Nó biết. What? In English? Yeah. As if we don't have enough work to do. Đủ thứ chuyện làm. Sơ phòng kinh có thời giờ luôn. Where were we? Oh yeah. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. That's a lot of questions.
Ông không ăn, ông không muốn ăn kem nữa. Câu đó dài quá.
You are a rule disciple. Quý vị là đệ tử hòa nhập. Right? Except for one. The rule disciples have to understand this. Mấy cái người đệ tử hòa nhập ta phải hiểu như vậy. The better ones, những người hòa thượng mà đệ tử Nhật mà ưu tú đó, okay, they will try, they will cultivate, and they will try to reach the first stage of arhatship. Những người mà ưu tú đó là cố gắng tu để mà đắc được sơ quả la hán. It's not as hard as you think. Cái sơ quả la hán khó như cái vị tưởng đâu, không khó. Đâu. Tại vì cái vị nhìn cái kinh a hàm á. Phật nói cái vài câu người ta đắc sơ quả gọn sơ ngộ hết đó. It's very easy because when you read the Agama Sutras, the short ones, short versions. When the Buddha spoke Dharma, and people, his disciples certified to a first stage arhatship just like that. So it's very easy. Dễ dễ sao lắm. Okay? Yeah, check the Agama Sutras. Yeah, Agama, yeah. Yeah, yeah, no. Bây giờ mình chú cho chú tâm. See, now the 100-year-old woman is interested. Chớ quá là hả? And if you, but regardless, your objective is to get to the Pure Land. Cái quan trọng nhất là khi mình phải tới Tây Phương Cực Lạc. Okay? This is your best bet. The overwhelming majority of you, đại đa số quý vị, là không có thoát được kiếp này nữa. This lifetime you cannot get out of the turning wheel. You cannot. Đại đa số quý vị là thoát không nổi đâu. Nó khó quá này. It's very difficult. Even first stage arhatship is not excuse me. It's not out of the wheel yet. Mặc dù đắc sơ quả đi nữa đó là vẫn chưa thoát được cái vòng luân hồi. Đúng không?
Còn 7 đời.
Còn 7 kiếp nữa mới thoát được. It will take you another 7 more lifetimes in the sao world before you escape. Còn lâu lắm, còn rất là lâu. Okay? So your best bet, you know, if you think about 7 more lifetimes, cái vị tưởng tượng mình mà phải đợi 7 kiếp nữa, nó khổ dễ sợ. To me, I have to wait for 7 more lifetimes, it's a lot of suffering. I don't want to go through that. Thầy muốn qua những cái cảnh giới này. It's not worth it to me. Okay? So your best bet is to go to the Pure Land. Cái tốt nhất là quý vị tìm cách mà đắc vãng sanh kiếp này. You have to find a way to get reborn this lifetime. This is what the rule disciple is supposed to be doing. Những đệ tử nhập đó, quý vị phải hiểu cái đó, cái mục tiêu rất quan trọng của quý vị. Okay? Because it should be clear to you, to virtually all of you, that you should try to get the Pure Land this lifetime. Quý vị nhớ cái thật lời dạy thầy như vậy này. Cố gắng mà đắc được cái vãng sanh kiếp này. Đừng đi đâu nữa. Đừng đi là đi chơi nữa. Đi tầm bậy nữa. Don't go anywhere else. Period. You cannot find a more meaningful attainment this lifetime. Thầy cam đoan quý vị, cái cuộc đời này á, mà nếu quý vị đắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không có gì nó quý hơn cái đó hết, không có gì mà nó quan trọng hơn cái đó hết. Nothing is more important, trust me. Nothing. Okay? And you left home people, your role is to help people get reborn this lifetime. Okay? Và cái người xuất gia đó, để cho xuất gia, nhiệm vụ của họ là giúp những người khác đắc vãng sanh kiếp này. Okay? You do that, then you have very good chances to be reborn yourself. Nếu quý vị chỉ cần lo giúp những người đó mà đắc vãng sanh kiếp này, okay, thì cái cơ hội khi mình đắc vãng sanh kiếp này nó rất rất là cao. It's called cause and effect. Đó là cái nhân với duyên. Does it make sense to you? Có lý là không?
Yeah, nhân quả.
Oh, you do. is you help others attain rebirth, reborn this lifetime, their lifetime, then your chances are very, very good.
Thành cái vị mà giúp những người khác mà đắc được vãng sanh thì cái cơ hội vãng sanh cái vị nó rất rất là rất là cao. Ok.
Và một cái nữa tôi xin cho lên lỗi với thầy, hồi con quên là tôi quên nói cái gì nữa. Là mình được nhận thủ nhãn phải không? Thì mình được tu ở đây. Thì mình trồng, mình được cái dòng của Hòa Thượng Tương Quá, Pháp Hòa Thượng Tương Quá. Thì mình phải trồng cái phước ở cái dòng này, mình mới hưởng được. Chứ nhiều người trồng ở đây, mà đi về làm phước, cúng dường cái chùa khác bên Việt Nam. Thì những phước quý vị vẫn hưởng, nhưng mà quý vị không có gieo, không có đúng chỗ, thì nó ra cái hoa màu gặt không có nhiều. Cho nên tại sao mà một tử Việt Nam nhảy lung tung, tôi trước cứ gặp thầy tôi cũng nhảy gần 20 năm tôi chả được cái gì đó. Chỗ nào cũng làm, chỗ nào cũng làm chút. Chỗ nào cũng dài hồn phộng như cái dài hồn bắp rốt cuộc khâu không được gì chứ. Thay vì mình trồng một chỗ, mà cái chỗ đó phân nó tốt, thì lớn mình gặt mình ăn. Cho nên từ tôi theo thầy giờ tôi mới hiểu cái đó. Rồi đa phần Phật tử mình, tăng mình đó là chỗ nào cũng nhảy, chỗ nào cũng làm, mà rốt cuộc không có pháp môn, không có cái phước để hưởng cái của cái dòng đó. Rốt cuộc không được gì hết.
And he says, the master Sintri says that you need to learn to plant blessings at the proper place. He used to plant blessings at various temples all over. And for 20 years he practiced and he made really not significant progress at all. And now after cultivating here for a few years now, he realized, the importance of planting blessings at the proper temple. Just like if you want to benefit from the Dharma, then you have to select, have to plant your blessings wisely. Cái này, I can echo that. Thầy có thể nói thêm những vị nghe. I've been for 8 years, là 8 năm trời đó. I've been trying to teach Hinayana people. 8 năm trời, thầy cố gắng giúp những cái người bên Nguyên Thủy. And for 8 years, I could not. 8 năm đời thì giúp không được. Nói không tin. I tell them they don't believe. If you have the blessings, you believe right away. Khi mà quý vị mà có đủ phước, đó, nói là tin ngay. Mà quý vị mà không có phước, đó, nói vô ích. If you don't have the blessings, I can talk until I'm blue in the face, and you will not believe me. Rất là chịu thôi. And that's the nature of blessing. Cái phước báo nó quan trọng cho đó. Thành ra khi mình biết trồng đúng chỗ đó, thì khi mà gặp được cái duyên nó tới, nó chín rồi, là được hưởng ngay được. Còn những người mà không có phước đó, cho người ta cũng không hưởng được. Mình muốn cho người ta không nhận. Okay? So what happened is that, if you have the proper blessings, then you will benefit from it. Whereas you don't have the blessings, even if I give it to you, you will turn me down. Nothing I can do. You can turn down not just me, the Buddha even himself. You will turn the Buddhas down. Không phải nói chuyện thầy không, mà Đức Phật cũng chịu thôi. Đức Phật muốn cứu quý vị cũng không được nữa, nếu quý vị không có phước. Okay? If the Buddha can't help you if you don't have the blessings. Okay? Nothing. You can do. Thành ra cái việc phải khôn quá.
Thấy hai vợ chồng cô nhập trưởng, nhập châu nhập trưởng đó. Cũng là nhảy lung tung, ông nhập trưởng là ở Việt Nam là nát tan bệnh ở chỗ nào cũng đi đó. Rồi qua đây rồi cưới cô này, rồi hai vợ chồng cũng đi lang thang ở đây. Nhờ đi coi xá lợi là vô quen ở chùa này, cổ vô có làm công quả có 3 tháng rồi. Đắc sơ thiệt, đắc tam thiền đó. Nấu ăn không thôi. Trồng có phước đúng chỗ thấy không? Mà cô này là Thiên Chúa, còn trẻ mới 24 tuổi, 25 tuổi vậy đó.
Công chúa là Thiên Chúa.
Đạo Thiên Chúa đó. Cô đâu biết đạo Phật đâu.
Cô giống như là công chúa hơn là Thiên Chúa đó nha.
Cô không biết về đạo Phật hết.
Thiên Chúa đâu, cô này là công chúa.
Vô coi xá lợi là khoái rồi cái ở lại đây làm con quả nấu cơm này cái trưa về chợ Tết cho lộ tại ông chồng đi làm ở nhà ông mình buồn á, vô đây rồi cái nấu cơm này vậy thôi. Dạ. Họ trồng đúng chỗ đó thấy không? Okay. Còn ông chồng á thì coi như là tụng chú đủ thứ cho mà bệnh mười mấy năm không hết. Vô thầy dạy xuống nhãn cho làm tụng cái bệnh da gì hết rồi đó. Hôm nay đi khoe làm luôn bị lại rồi. Bị quánh lại. Thầy nói cho mày khoe để mày ráng chịu đi. Nó trồng đúng chỗ đó.
Ừ.
quan gia mình nó nghe nó lại nó quánh, nó nghe mình đi khoe nó thua nó đi, rồi bây giờ đi khoe thì tụi khác bạn bè nó thầy tổ nó tới nó quánh, chứ phải là nó không đâu. Thầy tôi cũng vậy đó mà quánh hả, tới 3 tháng trời không dám ngủ, ngủ quánh chết, cũng binh qua binh lại đó. Cho nên ổng cái tật ổng không đi khoe đó, thì giờ thí dụ thầy giúp cho cái đó nó ra rồi thì ổng đi khoe cái khác nó tới, thách thức nó tới, cha nó lú chú nó khôn chứ đâu bỏ đâu.
When you help someone, there's a price to pay. Khi quý vị giúp người khác đó, phải trả cái giá. There's consequences in everything you do. Mọi cái chuyện quý vị làm đó, nó đều có hậu quả hết đó. Okay? You help your son, you have to pay the price. Khi mình muốn giúp con mình là mình phải trả cái giá. Either with your money, phải trả tiền. Okay? Or you're suffering, hoặc là bị cái mình đau khổ, đau lòng. Huh? You don't care, it doesn't matter. Không thương nó đâu có sao đâu. Mà khi mình thương nó phải trả cái giá. When you love him, okay? There's a price to pay, okay? Phải chịu nha. Okay? Thành ra mình muốn giúp người ta phải trả cái giá. That's why when you help others, there's a price to pay. You cannot expect to do it for free. But there's also the proper benefit. Nhưng để nó có những cái lợi của nó. That's why my master does not allow his disciple to heal people. Bởi vì Ngài Tấn Hóa, Ngài không cho chúng tôi chữa bệnh cho người khác vì vậy đó. Tại chữa bệnh, bây giờ lo đi chữa bệnh mà làm tiền không. Because once we start healing, then we're too busy going around healing people instead of cultivating. Okay? And then he's going to catch up with us. All these people will come and now harass us. Rồi sau những cái tụi ma quỷ mình xúc phạm nó tới nó vây mình cho mình tu nữa, thành được chữa bệnh như vậy. That's why we're not allowed, you know, his disciples are not allowed to heal people. Okay, yes.
Mở luân xa đó là mấy cái pháp ngoài đạo, đừng học làm mấy pháp nó phiền lắm.
There is a dharma where they open their chakras. The energy centers, and that's belongs to the externalist dharma. I would not cultivate it because it's not a good dharma.
Cái pháp mấy pháp tầm bậy nó phiền lắm.
Nhưng mà họ thường chỉ lên tới bát thiền thôi. Họ lên tới thứ thiền thứ tám thì đâu lên.
Không, cái mấy người mà dạy mở tương xa toàn mấy người mà dạy chuyện tầm bậy không à, cuối cùng kích thích cái chuyện tình dục. Họ không biết cái chuyện đó, mấy người đi học nó luôn xa, cuối cùng là để bị kích thích cái chuyện tình dục. Cái vị đâu có biết chuyện đó. Còn mấy bên mình đùi mình chánh tông của nó đó thì nó cao được tam bát định. Rồi cứ qua xứ Mỹ này nó đòn đi làm chuyện tình dục không à. Nói tiếng Anh nó phiền, thường thức đồng chạm cho nó mệt đó.
So the chakras here, externals, is not a good practice. That's all I can tell you, okay? Do not engage in those, especially the ones who are here. The teachers are here. I have strong reservations against those teachers. Okay. The original teachers from India and so on, there's some good ones. But they're not here. The good ones would not come to America. They would not be seeking money and fame and disciples. There's no need to come here.
Họ là cái gốc, họ là gốc chánh tông bên kia, họ đâu cần qua đây làm cái gì. Bên kia họ đầy đủ rồi. Okay?
They don't need to come to the US. If they have plenty of support over there. They're very strong over there. Why would you come here? Okay? And deal with you know, bicycle people. Okay?
Thành ra cái pháp mà mở luân xa nó đừng học, né mấy cái chuyện đó. Mấy người mà tu đó né họ luôn, là mấy người đó toàn là họ sau là gặp nhiều vấn đề lắm.
So I would not advise you not to learn these things. Especially Susan, don't learn those things, okay? It hurts, huh? Yeah, see? You all have to go through that.
Ai phải chịu đựng cái đau chân hết á, ngồi chân nó tê nó điên luôn, xong mình phải duỗi chân ra duỗi chân lối.
Cái đó như vậy, my disciples complain, học trò đệ tử thầy nó than phiền, nó nói tại sao tới chùa thầy chân nó đau quá,
tu bắt đầu chừng. They complained to me and I said, how come we go to your temple and you force us to sit there and do the leg pains? Bắt, ông thầy cứ bắt mình ngồi xếp bằng hoài, đau chân hoài. Okay? Look at her. She doesn't do it. Huh? Cái bà này không có chịu đau chân nó. Look at routine. Doesn't apply to her. This is not fair to me. Bằng chứng trước mặt quý vị rõ ràng cái bà già này, bà đâu có chịu ngồi đau chân, bà vẫn tu được như thường. Look at her face. Can. She does not like to cross her legs. Look at her. For 9 years now. 8 năm rồi. Bà cứ than phiền, bà cứ nói là mỗi lần mà thầy bắt tôi mà xếp bằng như vậy là tôi vợ duỗi giả chân ra là đi không nổi luôn nữa. She complains that, you know, I like to, but when you force me to sit across my legs like that, I can't even walk afterwards. But that's precisely the purpose. Đó là mục tiêu chính của khi quý vị xếp bằng là để mà đi không đi bộ được nữa. And for 8 years I tried to explain that to her. I ain't listening to you. Mà 8 năm rồi thì cứ thuyết phục bà hoài mà nhất bà bán cái lời. Mà cứ than xong là cứ than với thầy là cái chân tôi nó đau, chân tôi nó cứ tê. And she complains to me that her legs are numb. Yes, sir.
Can't be the purpose. Crippling people cannot be the purpose. You know, you can't. That's not the purpose. You're going to cripple somebody when they can't walk. You've got to be kidding me. That's the purpose of sitting in meditation. Cripple people so they can't walk.
Temporarily. You're not supposed to walk temporarily. Not permanently. We do have compassion, you know. Compassion, because out of compassion we make them unable to walk temporarily, so that the legs are stronger. They're like that old woman, 100-year-old woman. She couldn't walk, and now she's healed. Because.
But
8 years she will not listen. There's nothing I can do. She must have plenty of blessing with Hinayana, I assure you. Nói 8 năm rồi nói như điều nghe thôi. Nói thôi.
Bà ở Campuchia mà học tiểu thừa.
Thành ra mình dạy bà phải dạy những pháp môn gì mà không được xếp bằng thôi. So that's why I teach her. Everything else but crossing her legs. Anything else. Okay? Now, it's okay. Look at her now, she's happy. So it's not fair for you to accuse me of forcing you to cross your legs. It's everyone asks me the question. Bất cứ người đệ tử nào, đa số quý vị nào đều cũng hỏi câu đó hết đó. Làm sao mà ngồi mà không đau chân?
Giảng sanh thì khỏi đau. Lên đó Phật Di Đà dạy có thuốc chích.
Qua A Di Đà Phật là ngồi không bao giờ đau hết. Ngồi bao nhiêu cũng không đau hết. Sướng dễ sợ. That's why that's the only chance she has. Cái bà này chỉ đợi đi Tây Phương Cực Lạc mới mà không mới chịu xếp bằng thôi, chứ bây giờ nhất định chịu xếp bằng. So for this particular woman, we have to wait until she gets reborn to Western Bliss Pure Land. Then she can cross her legs because there's no pain there. Lúc đó bà kia là xếp bằng thao mà xếp bằng không biết đau là gì hết. Okay, and my answer to these people, number one, it's not fair. I have people who really can make progress without sitting, crossing their legs. Thì cái thầy trả lời đó là cái đó mà gắn tội như vậy nó không công bằng cho thầy, nó không công bằng. Tại có cái bằng chứng cái bà già này, bà đâu có gì xuất bằng, bà vẫn tiến bộ như thường. Đi chậm lắm, it's slower, that's all. Okay, it's okay. Now. So these people then, I bring to mind a few of these people, now they tell each other, you know, Master, dùng hoa đã mà too difficult, cái pháp này thầy thầy Vĩnh Hóa nó khó dễ sợ, phải ngồi bắt ngồi xếp bằng hoài. Mình đi cái chùa bên bên Bắc Cali đó, cái chùa đó nó tới đó là lại Phật cả tuần luôn đó. Không biết đau, không cần ăn cần ngủ luôn nữa. sướng cả ngày. And so they tell each other, you go to the temple, the big temple up north, you know, 2 hours from San Francisco. And you go and you bow to the Buddha for 1 week. And you feel good the entire day, the entire night. You don't need to sleep, you don't need to eat. And you feel good. There's never any pain. Không bao giờ đau đớn gì hết á. Sung sướng, dễ sợ lắm. Okay? Rủ nhau đi. They tell each other, go up there and do it. Okay, lên đó rủ nhau tu, thường ngày nó càng đông, now they have more people.
Bằng Phật.
Chùa Bằng Phật. Hả? What? No, they come up there and they have no pain whatsoever, they bow. They don't have to cross their legs, họ tu mà họ đâu có cần xếp bằng đâu. They bow. They bow for 1 week. Mỗi ngày lại lại 6-7 tiếng đồng hồ. Every day they bow for 6-7 hours. Without any problem. And they're very happy. Rất là sung sướng. Okay? So they ask, how come we don't have a dharma like that? Tại sao không có những cái pháp như vậy? Right? My answer is that drive up there. It's only 8 hours away. Thầy khuyên họ là nên lái thì có tốn cách đây có 8 tiếng đồng hồ thôi. Muốn địa chỉ thì cho địa chỉ. You want the address, I give you the address. You want a referral, I give you a referral. Okay? Nhưng sự thật là như vậy nè. Sự thật là như vậy nè. Nó tới đây nó tu, nó tiến bộ lẹ. Mình hết cả lâm. Nó qua kia nó tu, nó tuột, mà nó còn cả lâm lại. Mà dám chê mình. Nó tới đây nó cà lâm. Nói đúng ra chữ. Mà tu với thầy 3 năm trời hết cà lâm. Nó tới một trình độ nào trong vô xác định nó sẽ hết cái đó. Tự động nó hết ngay lập tức. Khi nó hết rồi nó qua bên kia, nó qua bên kia, nó tu. Thì bây giờ nó cà lâm lại. Tức là tụi nó ngồi nó lại Phật như vậy nó sướng thôi. Mà nó bị tụt luộc, mà nó không biết. Cái sướng giống như cái vị ăn kẹo thấy sướng vậy đúng không? Cái vị uống rượu thấy sướng đúng không? My answer is that this particular person I'm thinking of, he came here and in 3 to 5 years, I don't remember anymore, I don't care to remember anymore. He used to stutter. And now it's gone, okay? Because he reached pretty high level in a formless realm. Tại vì thầy bắt ngồi xếp bằng, because I forced them to cross their legs. Okay? And after that, he went to the other temple, the other temple, and he practiced. And he said, "Well, this is so great. We don't have to bear the pain." Okay, and he now studies with him, and now he's stuttering again. He's regressing. He can't, and he's so proud of it. Đang thụt lùi mà rất là hãnh diện. Mấy cái hàng mà bố ơn bạc nghĩa nó kể cho nó qua cái kia. For such people who are ungrateful, good riddance. Okay? Ta giúp ta chữa bệnh cho mà không biết ơn mà còn đi còn nói tầm bậy tầm bạ. These people are ungrateful. Okay? So my answer is that yes, it hurts. When the legs hurts. But you don't stutter. Thành thầy trả lời cái người đó là cái chân ngồi chân nó cũng đau nhưng đều không có nói cà lâm. Lại Phật một tuần nữa cà lâm như thường. You bow to the Buddha for 1 week, you still stutter. Và tụt luộc. Ok? So what do you want? You want to feel good? Why you have to bother driving 8 hours? Huh? Go get a massage. Huh? Have them massage your legs. Quý vị muốn sướng, muốn sung sướng thì tới cái ông cái bà tổng quốc, cái cô tổng quốc nó bùm bùm sướng dễ sợ đó. Hả? Đúng không? Cần gì phải lái 8 tiếng hồi gì cho mệt. Mỗi ngày tới tổng quốc. Oh, I recommend to you, you want to feel better than 1 week, I would go a masseuse. I would get a real good masseuse. Hmm? Or a few masseuses. Phải không nhanh? Chị chung mệt.
Tôi tắt đường, tôi dốt. These stupid people.
Anyway, any other question? Ai thắc mắc gì khác không?
All right. So anyway, so I conclude. I remind you, vì cái thành thầy khuyên cái gì, mấy cái người hằng nhập á, là phải cái dọn nhập á, là phải cố gắng đắc bản sanh. Cái đó thầy khuyên cái gì chuyện rất quan trọng. I remind you again, obtain rebirth this lifetime is one of your goals as a real disciple. Okay? If you make it there, then you're worthy to be my disciple. Nếu quý vị mà cuối cuộc đời này mà đắc được vãng sanh, đó là quý vị xứng đáng làm cái đời cái đệ tử dòng cái đời nhập. Okay? And if you are the better rule disciple, những cái người đệ tử mà giỏi hơn tí, then hopefully you belong to the upper grade. Hy vọng những cái người đó, cái tụi nó nghèo á, chỉ lo được vãng sanh thôi. See, the poor ones, they only wish for rebirth to the pure land. The better ones would shoot for the upper grade. Then you're worthy to be my disciple. Cái người mà đệ tử ưu tú của thầy là vãng sanh và cái phẩm vị mà thượng phẩm đó, thì nó là xứng đáng. Thì tôi nghèo nó chỉ cầu vãng sanh thôi, còn tôi giàu nó vãng sanh mà phẳng là sang á. You see, the poor ones, they only wish for rebirth. The superior ones wish to be reborn to the upper grade. Tại sao như vậy? Why?
Đắc đạo nhanh.
Tại sao vậy?
Trả lại nhanh.
Yes, sir.
You don't want to waste millions of years to get to
that. That's right. Cái vị qua cái phương cực lạc á, từ cái phẩm vị thấp á, cho tới phẩm vị cao nó tốn rất là lâu. Cái vị ở đây á, nó khổ, nó đau chân, nhưng đều quý vị lên phẩm vị cao nó dễ hơn là qua bên kia. Một khi mà qua Tây Phương Cực Lạc đó, tu đó, tiến bộ chậm lắm. Ở đây tiến bộ mới lại.
Trong kinh Vô Lượng Thọ mình tu ở đây một ngày bằng bên đó 100 năm, tu 100 năm bên đó.
Understand this. I need to be truthful to you. Okay? Do I explain it in English or Vietnamese? Huh? English? Just đợi thì. The thing is that if you go to the Pure Land, it takes a lot longer to make progress. Here is a lot faster. That's why the chance for you while you're still here is to your chance to it's twofold. Thật cái việc còn ở đây đó là cái cơ hội nó hai cái lợi luôn. Cái lợi thứ nhất á. Okay. While you're here, it's very beneficial for two reasons. Number one, you shoot for rebirth. Okay. Thật còn ở đây là cố gắng mà đi. Once you secure your rebirth, then you have to shoot for upper grade. Thành một we shoot for a higher grade. Thành cái cơ hội cái gì ở tới Lưu Sơn Tự đây cái còn cái quả ta bà này là tìm cách mà đi kiếp này phải kiếp thoát ra. First of all, you have to get out. Explain that to Susan. You have to get out. No two ways about it. Đừng có ở lại đây làm gì. Do not hang around here. Number two, If you believe in that, then you should also believe that you should maximize your grade, rebirth grade.
Nếu quý vị tin lời thầy muốn tìm cách là sáng tìm vãng sanh thì quý vị phải tìm cách mà cái phẩm vị nó cao hơn.
Don't waste your time. Don't waste the opportunity.
Okay. Còn ở đây thì cái cơ hội quý vị tu để mà phẩm vị nó cao rất là tốt.
Okay. Người đầu tiên nói cho quý vị nghe.
Thành thầy biết cái việc dân nghèo thành nó chỉ đòi vãng sanh thôi.
I know when you are poor. You know, what are I'm talking to you about upgrade for?
Huh? You destitute. Cái vị nghèo bần cô nông. Okay.
Everyone, you know, everyone only talks about I aspire for rebirth.
Càng mọi người thầy nghe cứ mở miệng nói là tôi con chỉ mong được vãng sanh thôi.
Mình sang rồi con vãng sanh thượng phẩm.
See, if you're a superior one, then you say, I want to be reborn to the upper grade. I haven't heard anyone talk like that. Chưa ai nói cái đó hết á.
Bây giờ có
8 năm trời.
Bây giờ có thử nhãn là được.
8 năm trời đúng không ai nói được một câu như vậy. Đủ biết tụi nó nghèo ở độ chừng nào.
For 8 years, all I hear is, oh, I only want a full rebirth, that's all.
Thiếu tự tin. Nói phẩm thượng phẩm là chuyện xảy ra ký đầu rồi mày. Guess what happened? I have yet to hit you on the head yet. What kind of nonsense are you talking about?
Vãng sanh chưa được mà đòi phẩm vị cao.
Yeah? Okay? Okay, that's enough for tonight. It's late. Yes.
What is it? What do we have to do to our grade?
Not tonight, okay? Okay, good night, everyone. Thank you. No, next time. Huh? It's plenty of time.